Kính chào Maria đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng bà. Lời truyền tin của sứ thần ngày Đức Maria lãnh nhận đã để lại cho nhân loại biết bao nhiêu dấu ấn. Lời xin vâng của Đức Maria đã mang lại cho nhân loại đứng tối cao, đứng cứu độ là Đức Giêsu Kitô. Hôm nay toàn thể giáo hội và đặc biệt giáo hội Việt Nam chúng ta mừng kính trọng thể lễ Đức Mẹ Mân Côi, là nhắc nhớ lại hình ảnh và mẫu gương của một người mẹ luôn luôn biết xin vâng trước thánh ý Chúa. Mỗi người chúng ta trong cuộc sống thường ngày của mình, chúng ta cũng hay nói với nhau rằng thôi vâng theo thánh ý Chúa. Mỗi khi chúng ta gặp khó khăn thử thách trên đường đời, và những khi đó không dễ dàng chúng ta nhận ra được thánh ý Chúa muốn nói với chúng ta ngay trong cuộc sống. Chỉ khi chúng ta thường xuyên cầu nguyện, thường xuyên tiếp xúc với Chúa, thường xuyên chúng ta có thể nói là trò chuyện với Chúa, chúng ta mới hiểu được Chúa muốn nói với chúng ta điều gì. Hôm nay giáo hội mừng kính lễ Đức Mẹ Mân Côi là muốn nhắc nhở mỗi người chúng ta về lòng yêu mến đặc biệt với Đức Mẹ. Người Công giáo Việt Nam chúng ta vẫn có thói quen và đặc biệt là rất yêu mến Đức Mẹ Maria. Những ngày thường thì thấy rằng là những người từ ông bà ra đến các em thiếu nhi thường xuyên đi tham dự thánh lễ, và sau thánh lễ cũng như là vào nhiều thời khắc trong ngày đi qua, và nhất là đứng trước tượng Đức Mẹ đọc kinh cầu nguyện lần hạt Mân Côi. Đó là những hình ảnh, đó là những việc đạo đức bình dân nhưng mang lại cho con người, nhất là người cư dân hữu chúng ta, lòng yêu mến và tôn sùng đặc biệt với Đức Mẹ Maria dưới tước hiệu là Mân Côi. Chàng chuỗi Mân Côi ngay từ những thế kỷ đầu đã được giáo hội rất chân nhận, được các tu sĩ, nhất là các thầy đan tu, lấy những hạt gỗ đó, hạt cây đó, và sẵn lần lại là làm những cái hạt nhỏ và để vào trong cái túi ở đằng sau áo giống như này. Và lần lần thì bắt đầu cứ đọc lần kính mừng, đọc lại lời của sứ thần thì lấy một hạt dọc xuống, và trong túi như vậy là lúc nào cũng có cả mấy trăm hạt. Nhưng mà dần dần thì giáo hội hình thành, và chính vào những thế kỷ thứ 12 Đức Mẹ đã hiện ra và trao lại cho Thánh Đam Minh. Chúng ta thấy hình ảnh ở ngoài nhà thờ chúng ta này, có Đức Mẹ rồi Thánh Đam Minh quỳ ở dưới lãnh nhận tràng hạt từ Đức Mẹ, và Thánh Đam Minh đã phổ biến kinh Mân Côi này trên toàn thế giới. Và trong những khó khăn thử thách của giáo hội thì kinh Mân Côi đã là vũ khí rất đắc lực cho giáo hội. Và rất nhiều lần trong lịch sử, Đức Mẹ Maria đã hiện ra và nói với nhân loại rằng hãy siêng năng đọc kinh Mân Côi. Như là Đức Mẹ lần hiện ra ở Fatima, ở Lộ Đức, Đức Mẹ đều để lại cho nhân loại sứ điệp là hãy siêng năng đọc kinh Mân Côi và ăn năn sám hối. Điều đó cho chúng ta thấy kinh Mân Côi rất quan trọng và cần thiết trong cuộc sống của người cư hữu chúng ta. Với đoàn thiếu nhi của chúng ta và đặc biệt giáo xứ của chúng ta, hôm nay là ngày khai mạc tháng Mân Côi. Giáo xứ có tổ chức, và ở ngoài nhà thờ trên những cái bàn đó thì có phân phối mỗi một cái thẻ thì có một chục kinh Mân Côi ở đó, và quý bà chị em mỗi người sẽ lãnh một chục kinh đó để như một tràng chuỗi dài chúng ta nối kết với giáo xứ, nối kết với từng người ở trong sứ đạo của chúng ta, cũng như giáo phận của chúng ta và giáo hội Việt Nam. Chúng ta lần Chúa minh côi đó, khi chúng ta lãnh nhận một chuỗi như vậy thì chúng ta phải cố gắng đọc mỗi một ngày, bởi vì chúng ta nếu không đọc thì tràng chuỗi bị đứt ra. Với các em thiếu nhi cũng vậy, chúng ta đã được phát động một chương trình đọc kinh Mân Côi, mừng kính Đức Mẹ Mân Côi. Và hôm nay chúng ta thấy điển hình một số các bạn đã đạt được yêu cầu, và chúng ta được lãnh nhận những bông hoa đại diện cho đoàn thiếu nhi chúng ta dâng lên cho Đức Mẹ. Chúng ta thấy được rằng người Kitô hữu chúng ta rất yêu mến Đức Mẹ qua lời kinh Mân Côi rất hiệu quả này, làm cho cuộc sống và người Kitô hữu chúng ta mỗi một ngày yêu mến Đức Mẹ hơn, mỗi một ngày chính nhờ lời chuyển cầu Đức Mẹ yêu mến Chúa nhiều hơn. Có một anh chàng cả cuộc đời lúc nào cũng say xỉn hết. Thế nhưng mà có một cái thói quen từ bé mà bà nội đã dạy. Cứ mỗi khi mà con đi ngang qua nhà thờ đó, thì con hãy tìm một bông hoa, con trao và con dâng cho Đức Mẹ. Thế thì anh chàng này đã tập thói quen này từ bé, giống như thiếu nhi chúng ta này. Đi đâu cũng được, hay là bất cứ một cái bông gì cũng được, hay là một cái cành cây. Thế thì đi qua nhà thờ, đi qua tượng Đức Mẹ ở đâu thì anh đều dâng cho Đức Mẹ một bông hoa. Thế thì sau này khi lớn lên thì anh lại uống rượu và anh nhậu xỉn. Nhưng mà xỉn cỡ nào xỉn, anh vẫn tìm một bông hoa và dâng cho Đức Mẹ. Thế thì khi mà anh nhậu xỉn quá thì sao? Chai gan chết. Thế thì khi mà lên thiên đàng đó, thì Thánh Phêrô mới bảo là anh này cả đời thế nhậu nhặt cả, chả thấy làm việc đạo đức gì, thôi dẹp ở ngoài không cho vào thiên đàng. Thế lúc đấy thì Đức Mẹ đang đi dạo ở trên thiên đàng thì mới nhìn thấy hình ảnh anh này chắc quen quen, thường xuyên đến để dâng hoa cho Đức Mẹ. Thế Đức Mẹ mới bảo ấy, gọi anh này lại. Thế thì Đức Mẹ mới nói với Thánh Phêrô rằng thôi, nhờ cái việc đạo đức mà anh này đã làm từ bé cho đến khi mà nhậu rồi xin mà vẫn nhớ, thế thì thôi thì Thánh Phêrô mới mở cửa cho anh chàng vào. Và Đức Mẹ đã vì việc nhìn cái mặt quen quen cho vào thiên đàng. Không phải là chúng ta học nơi anh chàng này nhậu xỉn đâu nhá, nhưng mà chúng ta học nơi anh chàng này là một lòng sùng kính Đức Mẹ, một thói quen tốt, thường xuyên đến trước mặt Đức Mẹ đọc kinh, dâng cho Đức Mẹ một đóa hoa, để sau này khi về thiên đàng thì Đức Mẹ còn nhìn mặt chúng ta là thấy quen quen. Chứ không thôi nhìn ví dụ bạn kia chẳng hạn đến trước Đức Mẹ bảo xong mà cái thằng này nó bé, nó lạ quá, chắc chả thấy nó bao giờ. Và rồi rất nhiều sự tích nói về chàng chuỗi Mân Côi. Trên một cái boong tàu, ba sinh viên mới thi đại học và đậu, có thể nói là đậu thủ khoa, đậu nhất nhì trường. Thế thì trên cái chuyến tàu về quê đó, thì trong cái boong tàu đó thì là có những người khác nữa. Thì có một ông già cứ ngồi bắt đầu cầm cái tràng hạt Mân Côi lần thế này. Thì ba anh này luyên huyên nói chuyện với nhau, kể về thành tích của mình thế này thế kia. Ba anh này cũng có đạo công giáo. Thế thì ba anh này mới nhìn vào ông già mà mới nói là thôi ông ơi, bây giờ thời đại văn minh lắm rồi, ông mà bây giờ còn ngồi mà lần những cái hạt Mân Côi kính mừng Maria, Thánh Maria như vậy nữa hả? Thế thì ông không nói gì cả. Ba anh này vẫn luyên huyên bàn với nhau, bảo quái lạ, bây giờ thời đại này rồi, văn minh rồi, tiến bộ rồi, khoa học kỹ thuật quá sức rồi, mà ngồi đấy làm gì có thời gian mà ngồi mà lần hạt rỗi hơi. Và ba anh này liên tiếp nói với ông cụ rằng thôi ông ơi, ông lỗi thời quá rồi. Thế thì tàu gần cập bến, thì ông mới nói với ba anh rằng: ba anh có đạo Công giáo không? Thế thì ba anh nói là: chúng tôi có. Thế anh có biết Đức Mẹ không? Thì nói là: biết chứ sao ông biết Đức Mẹ, ai mà không biết. Thế nhưng mà anh có biết là đọc kinh Mân Côi không? Bảo thì hồi bé có đọc, bây giờ bỏ rồi. Thế thì ông cụ mới bảo tiếp là: thế rồi anh bỏ đọc kinh ngày xưa anh đọc đấy, tại sao anh bỏ? Thì mấy anh chàng trả lời: bây giờ làm gì có thời gian mà ngồi đọc kinh nữa. Thế thì ông cụ mới nói với các anh rằng: anh không có thời gian đọc kinh, nhưng mà anh có quá nhiều thời gian lãng phí. Thôi, ba anh mới đậu đại học, tôi chúc mừng ba anh. Tôi gửi cho anh một tấm danh thiếp, khi nào cần anh đến gặp chúng tôi. Anh học ở đâu? Thì đúng ngay là ba anh mới đậu ở trường Đại học Bách Khoa. Thế thì khi mà ông cụ bước xuống và đi, thì ba anh mới nhìn tấm danh thiếp, đó là nhà bác học Pasteur, một nhà toán học rất nổi tiếng. Chúng ta thấy rằng những người rất trí thức như vậy mà vẫn thường xuyên lần hạt Mân Côi. Và mỗi khi chúng ta lần hạt Mân Côi thì chúng ta suy niệm lại cuộc đời của Đức Giêsu, cuộc đời của Đức Mẹ trong hành trình cứu độ con người. Chứ không phải là như một số chúng ta có thói quen đọc kinh, nhưng mà có một số cụ đó, đọc kinh thì nhiều khi đang đọc Kính Mừng Maria thì lại chửi đứa con câu. Có, không biết là có bạn nào bị không? Đang Kính Mừng Maria bảo: mày có vào đây đọc kinh không thì bảo. Thì ông bắt đầu lại: Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, đóng cửa vô chứ không thôi gió nó vô. Chưa đọc hết kinh mà. Vâng, đấy là điều mà chúng ta nhìn vào khi chúng ta hôm nay cùng với toàn thể giáo hội mừng kính Đức Mẹ Mân Côi. Chúng ta hãy nhìn lại đời sống đức tin của mình và cụ thể việc lần hạt Mân Côi của mình một cách rất sốt sáng, để chúng ta dâng từng câu kinh của mình lên cho Đức Mẹ, nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ dâng lên cho Thiên Chúa, để mỗi một ngày nhờ việc đạo đức của chúng ta là lần hạt Mân Côi, chúng ta sẽ được trình Đức Mẹ thương mến và Đức Mẹ truyền cầu cho chúng ta, được mỗi một ngày chúng ta yêu mến Chúa và Chúa và Mẹ yêu mến chúng ta nhiều hơn. Với niềm sự tin đó, mời cộng đoàn chúng ta đứng lên tuyên xưng đức tin.